Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong trường hợp người lái xe máy gây ra tai nạn khiến người ngồi sau bị thương tích hay tử vong, thì người lái xe máy có phải bồi thường hay không? Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu người ngồi sau xe bị thương tích hay tử vong do tai nạn được pháp luật quy định như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 29 tháng 8 năm 2020. Bà Kim P điều khiển xe mô tô chở bà Phạm Thị Thanh Hát ngồi sau đi trên đường 3 tháng 2 hướng cầu Cái Răng về cầu Đầu Xấu. Bị cáo cho xe chạy vượt bên phải xe ô tô trộn bê tông do ông Hồ Văn Minh Thờ điều khiển thì bị trượt bánh, chao đảo làm cả hai người ngã xuống đường. Bà Hát bị bánh trước bên phải của xe ô tô trộn bê tông cán lên người, bị thương nặng. Được ông Thờ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Nhưng sau đó bà Hát tử vong tại bệnh viện, còn bà P bị gãy chân phải. Trường hợp gây tai nạn cho người ngồi sau xe thì người lái xe máy có trách nhiệm bồi thường không? Về điều này thì luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác. Nếu đủ cơ sở chứng minh được người điều khiển xe máy đã có hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, dẫn đến hậu quả là gây thiệt hại đến tính mạng của người ngồi sau xe máy, thì người điều khiển xe máy phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Điều 591 của Bộ Luật Dân sự hiện hành.
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, đường đôi có dải phân cách ở giữa, mỗi bên có mặt đường đá bụi không bằng phẳng đang thi công sửa chữa, chiều rộng là 14 mét. Làn đường ngoài cùng sát giải phân cách cho các phương tiện di chuyển, chiều rộng làn đường di chuyển đo từ hàng rào để dọc mặt đường đến giải phân cách là 4 mét.
Quá trình điều tra, bị cáo Kim Phê khai nhận thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, mặt đường đang được thi công sửa chữa, chỉ còn một làn đường sát giải phân cách cho các phương tiện di chuyển. Bị cáo điều khiển xe mô tô chở bà Hát chạy phía sau xe ô tô trộn bê tông, nhưng do bị giăng bùn nên bị cáo đã cho xe chạy vượt về phía bên phải của xe ô tô trộn bê tông. Khi chạy vượt đến ngang cabin xe ô tô thì xe do bị cáo điều khiển bị trượt bánh, là bị cáo và bà Hát ngã xuống đường. Về phía bên trái, bà Hát bị xe ô tô cán lên người gây tử vong. Bị cáo có giấy phép lái xe theo quy định, không phát hiện nồng độ cồn và chất kích thích khác trong cơ thể của bị cáo tại thời điểm xảy ra tai nạn.
Đối với ông Hồ Văn Minh Thờ khai, khi điều khiển xe ô tô trộn bê tông chạy đúng làn đường quy định, tại khu vực xảy ra tai nạn, ông có quan sát qua gương chiếu hậu bên phải, nhìn thấy xe mô tô của bị cáo chạy vượt bên phải xe ô tô của mình. Khi đến ngang cabin thì xe mô tô chao đảo ngã xuống làn đường xe ô tô đang di chuyển. Ông Thờ có đạp thắng xe nhưng do khoảng cách quá gần nên bánh trước xe ô tô vẫn cán lên người bà Hờ. Qua kiểm tra, ông Thờ có giấy phép lái xe đủ điều kiện để lái xe trộn bê tông. Tại thời điểm xảy ra tai nạn không có nồng độ cồn trong khí thở và chất kích thích khác trong cơ thể của ông Thờ. Tai nạn giao thông khiến người ngồi sau xe tử vong, người cầm lái chịu trách nhiệm gì? Cụ thể, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Theo Điều 590, 591 của Bộ Luật Dân sự hiện hành, thì trong trường hợp này phải chịu bồi thường các chi phí như thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, thiệt hại khác do luật khác quy định. Bên cạnh đó, còn phải bù đắp tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Mức bù đắp do các bên tự thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Ngoài ra, tại Điều 2.312 của Nghị quyết số 3 năm 2006, Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán, thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà đang được người bị xâm hại tính mạng cấp dưỡng. Mức bồi thường khoản tiền cấp dưỡng hợp lý, phù hợp với thu nhập và khả năng thực tế của người phải bồi thường, nhu cầu thiết yếu của người được bồi thường.
Về trách nhiệm dân sự, ông Hồ Văn Minh Thờ và đại diện công ty B đã thỏa thuận hỗ trợ cho gia đình bà Phạm Thị Thanh Hát với số tiền là 85 triệu đồng. Đồng thời bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 60 triệu đồng. Qua đó, đại diện bị hại đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm lỗi, xin lỗi gia đình bị hại, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đồng thời bị cáo tự nguyện bồi thường thêm cho gia đình bị hại số tiền 20 triệu đồng. Về phía đại diện bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm, nhưng nếu bị cáo tự nguyện thì gia đình cũng đồng ý. Đồng thời đại diện bị hại giữ nguyên yêu cầu xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có điều khiển xe mô tô chở bà Hát ngồi sau trong điều kiện thời tiết và mặt đường không bảo đảm an toàn. Bị cáo vẫn điều khiển xe chạy vượt phương tiện khác sai quy tắc, không đảm bảo an toàn đã vi phạm quy định tại khoản 4, điểm D khoảng 5 điều 14 luật giao thông đường bộ là bà Hát ngồi phía sau xe. Do bị cáo điều khiển ngã vào làn di chuyển của xe ô tô, bị bánh xe trước bên phải của xe ô tô cán lên người dẫn đến tử vong. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm A khoảng 1 điều 260.
Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ và gây thiệt hại tính mạng người khác, nên cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại và gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Điều kiện kinh tế gia đình bị cáo khó khăn, có xác nhận của địa phương nơi cư trú, nên hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm BS khoảng 1 khoảng 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Về điều kiện để được xem xét hưởng án treo được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo quy định tại khoản 1, điều 65 của Bộ luật hình sự hiện hành và điều 2, nghị quyết số 2 năm 2018, nghị quyết của Hội đồng thẩm phán. Nếu người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ được hưởng án treo: bị phạt tù không quá 3 năm, có nhân thân tốt, có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Bị cáo không có tiền án tiền sự nên được coi là có nhân thân tốt. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 51 Bộ luật hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, hội đồng xét xử thấy bị cáo có khả năng tự cải tạo mà không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, cũng đủ sức răn đe giáo dục bị cáo.
Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Kim B phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xử phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 3 năm tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã V, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát giáo dục thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 69 luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của luật thi hành án hình sự 2 lần trở lên thì tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàn năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ, quay lại đi thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.